nghĩ ván vật đồng bản thể. Thầy có lý nghe, philosophy nghe, thầy xin lý nghe. Thành ra ván vật đồng bản thể rồi nha. Bây giờ mình cứ chia ra là người thân, người sơ, người con, người chồng, người anh, người em là tại vì mình phân biệt trong cái ý thức của mình phân biệt cái sự thật ra đồng bản. Trong khi đồng bản thể tại sao mình đang cần cái đó? Mình làm cho bởi vì đồng mặt đồng có một thôi mà. Chỗ đó đó thì nó cao lắm. Ở chỗ đó mình nếu những người mà bác học Âu Mỹ mà họ đọc tới đó nghĩa là họ vui từ đầu để mà phục Đức Phật. Cái chỗ đó sự tiếp thiết cho trên thế giới này không biết ai nói thấy cao lắm. Chỗ đó là chỗ đặc biệt đó. Còn nói về chuyện thường là bố thí tháp chẳng hạn như bố thí chuyện thường thường đó. Do đó cho nên bố thí về nội tài, tất nhiên ai xin cái gì cho anh là khi đó mình coi cái thân mình không có nữa nhỉ. Thế còn bây giờ mình coi cái thân mình là số 1, mà ngoài thân mình thì ta thì số 2 hết rồi, cho nên mình thì số 1 thì làm sao mà cho được. Chứ còn trong cái lúc đó coi cái thân chẳng qua là vì có cái thân, mang cái thân thì phải gắng lo mà tu, lo mà tập, lo rèn luyện. Thì biết cái thân nó do tứ đại, do ngũ dưỡng, do những cái chất bất tịnh như nhốt mà thành cái thân này mà gặp cho được để mà xả cái thân cầu cái đạo vô thượng một đời để độ chúng sanh thì cái chuyện may quá mà. Đó, cái chuyện rất cần làm. Cho nên như có một kiếp rất sẵn nên nói chuyện, bữa nay nói chuyện đồ xưa là nhiều. Còn kiếp nữa, ngày bốn tiếng đầu, bốn tiếng đầu dễ sợ vậy đó. Thì ngày cái lúc đó, cái tên của ngài tên là Nguyệt Quang, cũng là Điền Phan Đức Phật Thích, tên là Nguyệt Quang. Ở Kiên Đô đó tên là Hiền Thiện. Kiên Đô của ngài ngay là một tiểu vương, một con vua ở một nước nhỏ có mấy đường đâu. Thì vua ngài có lòng nhân đạo lắm, cho nên dân chúng từ trong thành cho đến ngoài dân chúng ai cũng kính mến. Thì trong đó có một ông vua ở nước nhỏ bên tên là Tỳ Ma Tư Na, các bạn là dịch ra tên là Chi Ma Ra Na đó. Tỳ Ma Tư Na thấy tại sao cũng vua mà ông vua Nguyệt Quang kia sao là dân chúng người ta kính trọng quá đi, còn mình ở bên đây cũng ông vua nhỏ nhưng mà sao dân chúng họ không ưa. Cho nên ông mới ra cái lệnh, ông nên nếu ai mà xin được cái đầu của vua Nguyệt Quang á thì ông chia cho nửa cái gian sang sự nghiệp, nửa gian sang đó, nửa gian sang sự nghiệp. Thì trong lúc đó có một vị Bà La Môn ở bên Ấn Độ, nói Bà La Môn lắm, Bà La Môn tức là mấy ông, vị Bà La Môn mới hứng chịu cái vấn đề đó. Thì lúc đó được rồi, ngài biết, vị Bà La Môn biết ngài Nguyệt Quang nghĩa là bố thí cực cao thượng, bố thí gọi là đó để nó Bà La Mật đó, cho nên mới đến thẳng ở nơi triều đình để xin cái đầu của ngài. Thì ngài nói nếu cầm thì được đó, cái chuyện nó chuyện ngay cho tôi đó, chuyện nó tốt để rồi đây là cái đầu này nó cũng đâu có tốt lắm gì đâu. Cái việc đó trong thành nội cho đến tất cả mọi người nghe tới cái vấn đề đó ai cũng đồng tình. Ở trong đó các vị lão thần mới nói rằng thôi bây giờ mình làm 50 cái đầu bằng thất bảo. Thất bảo là gì nhớ không? Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa kỳ, tích trong mã não để thế một đầu vuông vuông 50 cái. Thì nói với ông Bà La Môn ổng là không biết nữa, trong không biết nữa, nó có cái gì đầu tiểu cái đồ nó tôi đâu muốn cầm gì, mình nói tôi có mà nhớ gì nữa xin làm việc thôi. Vua mất cắt nghĩa cho trong quần thần và trong hoàng tộc biết là như thế này. Ngài nói rằng cái vấn đề xả thí là cái vấn đề nếu như chúng sanh cần thì mình xả thí một cái kiếp của mình mà cầu được cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cái đạo bồ đề thì nên xả thí chứ, chết cũng ba tới chết. Tôi biết bao nhiêu những người chết nghĩa là quan hồn cũng được, thì cắt đĩa hết, thì cắt đĩa cho rõ biết bao nhiêu. Thì cái vấn đề sanh tử, tử sanh luân hồi lục đạo là nó đi liên diện biết đối với nhau. Sẵn có cái việc này thì thâu để cho tôi được mãn bồ nguyện đời nguyện, cho nên ngài mới tôn thái tử lên, ngài kêu là ra để mà tế độ mãn bồ đề nguyện. Trong khi đó thì cũng có các vị phạm thiên tứ thiên vương ở trên các cõi trời lục dục mới thấy cái việc gọi là khó làm mà ngài làm được, cái việc ở trong đời là không có ai mà làm được mà ngài làm được. Do đó cho nên mới ủng hộ cho cái nước của ngài, tức là cái kinh đô hiện tiện nghĩa là giàu mạnh số một ở trong cái vùng đó. Vì thế cho nên người mất nhưng mà không bao giờ mất mà phải nhận chân được nha. Chứ còn nếu mình chưa nhận chân được cũng khó, phải dễ đâu. Mình là mình thấy nội sơ sơ chút rồi để rửa lên chút đây mình thấy nó chút nổ rồi. Còn khi mà bố thí, khi nào mình xả thân là kêu là hủy khí thân mạng tôn sùng đạo tốt, hủy bỏ thân mạng để tôn trọng cái đạo vô thượng của đời á, thì đó là phải được bậc tu cao lắm. Được rồi, rồi biết gì nữa rồi từ từ chúng lên tới đó. Khi mà chưa được người cái đâu cho nó chạy đâu. Còn ngoại tài, nội tài là đại khái như thế, ngoại tài là dễ hiểu, quý vị dễ hiểu rồi. quần áo, cơm gạo, tiền bạc, vân vân, những cái gì người ta cần là mình giúp đỡ, đó là ngoại tài. Đến pháp thí, tài thí tiếng Phạn gọi là Akhadana, tức là của cải, Akha. Còn pháp thí tức là Đạt Na Na Na, tức là pháp thí. Pháp thí cũng có chia ra làm hai: hữu tướng pháp thí, vô tướng pháp thí. Nếu mà trước pháp mà còn có trụ trước về tướng á, thì thật mà không đi tới đâu đâu. Phải thuyết pháp một cái lối vô tướng. Vô tướng nghĩa là làm sao cho người nghe được hiểu, mình coi như mình không có nói gì hết, mà phải dùng cái là chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cố ngữ giả, bất dị ngữ giả để mà thuyết pháp. Thuyết pháp có nhiều chất của rất nhiều người, nghĩa là thuyết pháp lên đến cộng nhanh, nhanh hơn đó, một người diễn đạt và bọn nói ngon lành, thao thao có chuyện tôi cũng, cái đó là thấp lắm. Còn tới cái giai đoạn nữa là mình thấy rằng mình không còn nói nữa. Như ngài ngài Tát Trượng, ngài Tát Trượng Hoài Hải Thiền Sư đó, ngài thỉnh ngài lên pháp tòa, đây là lại nói cái cảnh khác nữa rồi. Mơ thỉnh ngài lên pháp tòa nghĩa là thỉnh sư Na Bộ Thanh Đàn đại vị để mà thuyết pháp. Và ngài lên ngài đặt cái mẫu tích đó, đặt ba chứ. Ngài nói rồi, tôi có pháp xong rồi, hai cái tiểu này lên tôi còn. Tiểu này lên tôi còn, cái gì mà nói tự sao với thằng đó nữa. Nên là chính cái đó cũng là một lối thuyết pháp. Lực pháp là khó nói được. Nói được chứ nó phải là pháp cao. Đó, chỗ đó nữa đó nghe không. Thành cái ngày lên ngày vỗ lỗ xích ba cái vậy nè. Ngày đi xuống hai không có chào nữa nè. Không chào nữa. Không chào nữa. Không chào nữa. Vì thế cho nên chúng ta hiểu thuyết pháp cũng có hữu tướng vô tướng. Vô tướng chẳng hạn như Đức Phật trước, không bao giờ ngài nghĩ, ai hỏi thì ngài nói, ai không hỏi thì không. Có nhiều nơi thì ngài kêu các vị đệ tử mà ngài nói, ngài giải thích. Chẳng hạn như Vô Bất Tự Thuyết là Kinh Di Đà, ngài không có chờ ai hỏi, ngài nói. Đó. Thì tài thí với pháp thí, bây giờ quý Phật tử có thể phân biệt cái nào là nó cao, cái nào là thấp hơn. Nhưng mà nếu hồi sáng này quý vị không hiểu tâm, trưa này không ăn cơm thì chiều nay có nghe pháp được không? Đây là hiểu đó, nhưng mà giải thích cho nó là rộng mà chưa hiểu rõ. Tài thí với pháp thí á, nếu nói về lợi ích thì hai bên đều có lợi ích, không bằng thì chưa chắc là. Nhưng mà nói về cái vấn đề lợi lạc cao và thấp, hai cái rõ ràng, nỗi tai khác. Về tài trí là chỉ giúp cho người đời về xác thịt, chỉ giúp người đời về hiện tại, nhất thời thôi. Chẳng hạn như cơm ăn, áo mặc, nhà ở thì nhất thời thôi. Mà nếu mà cái người đó mà tâm hồn họ chưa sáng thì họ còn làm những cái chuyện sai quái nữa, còn khổ cho để dân chúng, cho đồng bào, cho tất cả mọi người nữa. Vì thế cho nên một khi mà thấm nhuần giáo pháp rồi á, thì dù cho kêu văn đạo tịch tử khả hỷ, xuống mai nghe đạo mà chiều cái chết cũng là vui lòng vậy, cũng là sáng suốt. Do đó cho nên nói về pháp thí nó lợi chẳng những đời này, mà tới kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa, tới khi vô thượng bồ đề mà thôi. Rồi tài thí thì dĩ nhiên nếu biết cách bố thí đúng á thì có lợi, mà trái lại nếu không biết cách mà bố thí á, nhiều khi đâm hại nữa. Ví dụ như bây giờ mình đem của là mà mình chọn, mình cứ cho mấy cái người để họ sắm gì, họ sắm dụng cụ, họ đi đào hè, vâng, thì cái đó là lại càng hại nữa. Cho nên phải sáng suốt, biết cái chuyện nó nên bố thí, cái chuyện nó nên giúp đỡ hay là không nên giúp đỡ. Đó, biết đó. Thì cái đó mình phần nào nhỏ thôi, mình cho phần nào thôi. Còn nếu mà những người mà mình biết, nào mà mình biết á, thì cái đó không được. Còn anh kia thì đi vô tâm. Ở trong nhà Phật á, có cái cố ý và cái vô tâm. Cái cố ý á thì mới đắc tội, còn cái vô tâm nó không phải đắc tội. Nhiều khi vô tâm à. Còn vô ý thế là nghĩa là sao? Vô ý thế tức là abhaya pradana, tức là làm cho thân mạng không có sợ sệt. Bởi vì người đời á, người ta sợ nhất á là thân mạng, sợ lắm. Biết cái thân này ghê lắm nha. Do đó cho nên đủ thứ chuyện mới lo cho thân đó. Bây giờ đây, khi nào mà mình nói đến thân mạng, chẳng hạn như nói là cái người đó sẽ chết, người đó sẽ thế nào thì mình nói là sao đâu. Nói trên vấn đề thành tựu đó như là chuyện thường, chuyện vô thường đó, nó không có gì đâu. Nghĩa là làm sao cho người ta đừng sợ, đừng sợ đó. Rồi tới gì nữa? Vô lý tài sản, giả sử như của nó thuộc về ngũ gia tài thuộc ngũ gia, như lúc trước nó giảng đó, cái tài thuộc trong năm năm nhà lửa nè, cái nè lửa trâu nè thu nè gì nữa à, con nè con cháu nó phá thấy nè, mình biết cái của nó như vậy. Khi mà thấy ra thì mình giúp đỡ cho một người nào, mình nói chuyện đời nó như vậy, sanh không hay giả tử không, cái khi sanh ra có hai bàn tay trắng, cái ngày nào chết đây mình cũng đi hai bàn tay trắng, chỉ cái tội hành nghiệp cảm thôi, cái chuyện nó có gì. Thành ra vô ý thí nó quan trọng lắm. Mà thường thường vô ý thí này là của Đức Quan Tham Bồ Tát. Nếu mà mình giúp đỡ được cái vô ý thí, tức như là hiện thân của Đức Quan Tham Bồ Tát. Bây giờ nói đến công đức bố thí. Cái công đức bố thí nó như thế nào?
Thầy
Bổ tướng chứng pháp, bổ tướng chứng pháp. Dạ đúng rồi. Không, nó thế này là ngũ tướng, vô tướng là có nhiều người thuyết pháp mà chỉ vì danh, vì lợi, vì tiếng khen thì cái đó không được. Cái nào phải là Phật pháp. Mà thuyết pháp là vì chúng sanh, làm sao cho chúng sanh hiểu được, thấu được, biết được. Do đó cho nên cái vấn đề thuyết pháp nó cũng khó, không khéo tôi là chắc bước thẳng mình. Cũng cái vấn đề đó mà nếu không khéo giải thích, không khéo gọi là ra để mà tuyên dương đó, thì người ngoài người ta hiểu khác. Do đó cho nên cái vấn đề thiên thắng của thanh đó, bác mà thanh đức đó, là phải vấn đề nữa là nó tế nhị gì đó, và phải học chậm, phải hiểu nhiều, phải không phải là vấn đề dễ đâu.
Lập chùa đó có phụ về thiên pháp không?
Không, ở trong đó nói về lập chùa thì cả tài pháp đó. Bởi vì khi mà cái ngôi chùa hoàn thành rồi đó, mà cái ngôi chùa đó để truyền pháp lợi thanh á, tức như là trong pháp không? Đó hả? Còn nếu lập chùa mà chỉ lập cái quán, quán để mà chưa hoàn thành thì mình chưa đó xin lỗi được tình này. Lập tới đó tình này. Bởi vì bây giờ sẵn đây tôi nói luôn, chùa là cái gì? Hãy nói một cái là chùa là cảnh tay phương giả. Hãy nói rõ ràng cái cảnh tay phương giả. Mình ở ngoài đầu mình lo làm ăn suốt tuần lễ, mình thấy cái đầu óc của mình nó mệt quá rồi, bước chân thôi mà mình ở đây ít nhất tuần lễ cũng phải có một phần ít nhất. Chứ còn nếu mà làm cái chỗ mà không có cái đó thì càng vấn đề yếu thôi, chúng ta đừng quên thôi. Hoàn toàn không, nhưng mà nó chỉ chút xíu thôi, không có chưa. tức là cái đó nữa là duy nghĩ là giúp đỡ, ví dụ như vì cái địa vị đó mà cho một số tiền nó để cho cái địa vị nó lên cao thì nó cũng phải, cái đó không phải là đầu tư nhà Phật, cái đó không phải là đầu tư nhà Phật, hay là duy tiếng khen mà bố thí. Rồi bố thí ra để tao nó đăng lên tiếng người ta khen cho này, đối chứ ông nó cũng một chút hai thì cũng ăn mệt. Nhưng mà cái trường hợp đó nó cũng có nhiều cái trường hợp tỉ mỉ lắm, chứ là phải đông hóa thế này. Cũng có một vài trường hợp trong tâm mình không có gì hết, nhưng mà phải làm gương cho người ta. Cái đó cũng có. Thì nhiều khi mình nói, mình đi một chiều nó cũng có duyên với quan ngại của đạo Phật. Ví dụ như nó hở, cái đài lại sờ, nó sờ người, thành ra người ta không biết gì hết. Thứ nhất là không phải mình để tên trong đó hay là duyên đó để xem tâm mình đó, là cả một vấn đề nữa là duyên đạo chứ không có gì duyên của mình gì hết. Đấy chỉ để làm gương cho tất cả ba tánh khác. Bởi vì ba tánh khác người ta cứ tu đi, cứ đi như thế nào. Thì đó nó không phải là để tên như thế hoặc là để như thế nào, nhưng nó không phải là đủ tên. Ba. Ví dụ như thế này, tôi đang cứu ví dụ hết sức làm để quý vị thấy. Ví dụ như thế này, chúng ta nói đúng với lẽ chúng ta thì nó không cần những cái danh từ nữa, hay là khen chê, hay là tán thán, hay là cái đó không thành vấn đề. Nhưng mà bây giờ đó là vì đạo là Phật phát tâm, mà nếu mà chúng ta nó không thành vấn đề thì cái gì tôi làm, cái gì không nói. Nếu mà nó là nói như vậy vậy á, thì là lên cái túi
chứ không phải là phủ nhận ông có tướng rất là cao, tướng nhưng mà thấp lắm, nó bị lên đầu hết.
Trong lời của Kinh Bảo nói, dẹp nơm nè, tức là người, đừng thay thương người, đừng thay thương ta, đừng thay thương kia, đừng thay thương này, trong con người mà khỏe lắm. Tại vì con người mình nó mệt, nhiều khi nó không được, nhiều lắm được. Là tại vì mình thấy có người, người đó họ nói xấu mình nè. Trong khi đó không có nghĩa mình thua người ta, là chẳng có thua gì hết. Đứng về trí tuệ mình cũng hơn, đứng về vũ lực mình cũng hơn, đứng về pháp lý mình cũng hơn. Nhưng mà thôi, thương đời, thương người, họ còn thương đại mê muội, đại mê muội. Thôi, phải cả. Đó. Rồi tới cái giai đoạn mà mình hết cái nói họ là đại mê muội nữa, cao lầm. Đó. Rồi bây giờ ở tăng kinh Vatthaprajña Paramita Sutra, tức là kim cương bát nhã ba la mật. Kinh đó là kim cương đó, Vatthra tức là kim cương, Prajña tức là bát nhã, Paramita tức là ba la mật đa, Sutra tức là kinh kim cương bát nhã ba la mật đa. Thì Đức Phật nói với ngài Tu Bồ Đề như thế này: Nhược Bồ Tát tâm tự đức tướng như hành bố thí. Pháp cũng là tôi, mà tôi pháp nhà đối thức. Ngư nhân gặp ác tâm, đắc vô đầu tiên. Nhưng mà Bồ Tát tâm bất trụ tư tướng hay tư pháp nhà đối thức, thì ngư nhân hữu mục, nhật quan minh trước, tiến chủng tự sạch. Đó. Thì đây, lợi ích cho pháp lý của tư pháp đối thức á, để giải thích cái câu lần đó là ha. Do đó cho nên chúng ta thấy trong kinh Kim Cang là gì? Kim Cang tức là phá từ cái ngã cái nguyên chúng sanh thọ giả. Sở dĩ con người ngày hôm nay mà đau khổ nhiều, nó mất hết một phần trong ngày trong tháng của mình là vì cái vấn đề ngã. Thì là bỏ đúng rồi, thì là khỏe vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, là thành người Phật tử ấy, thì là mới nhìn ra coi như là hay là xét được coi kỹ chút nữa cái kiểu như hạnh ngu ngu nhưng mà tôi cũng một người không thích nói nhiều, mà mình nghĩ người ta không nói đó là người ta không biết cái gì đâu, biết tất cả nhưng mà biết thích nói. Tôi không biết mà người Phật tử từ lâu tới giai đoạn đó biết hết cái đồ việc này việc kia việc kia việc nọ xảy ra đều biết hết, chứ mà không biết. Nhưng mà không thức gọi là tranh luận hay là nói phải mới phải nói xuống gì. Rồi ở bên kia người ta đã vô minh, rồi mình nói lên hai bên tủ là vô minh, phải có một bên minh mới được chứ. À, vì thế cho nên được Phật tử thì hãy có cái tâm niệm đó, mặc dù là bây giờ mình chưa hoàn toàn phát thanh được, nhưng mà từ từ tập làm để mình đi tới chỗ đó. Từ trong này nói nè, nếu người nào phát tâm Bồ Tát, tôi đang phải học Bồ Tát, tôi nghe người nào phát tâm đại tha đó, Bồ Tát đó là cái tâm đại tha đó. Người nào phát tâm Bồ Tát thì người mà muốn tự lên pháp, tự lên pháp là gì? Tức là cứ cố gắng cái chuyện đó, cố gắng cái chuyện gì đó mà làm cái chuyện bố thí. Chúng ta là tự mấy chuyện đó, các cái chuyện đó mà làm cái chuyện bố thí đó, thì chẳng khác nào cũng như gì, cũng như cái người mà vào ở trong cái nhà tối, như nhân nhà ác, như cái người mà đi vô trong nhà tối, tắt vô sở kiến, nghĩa là đã vô nhà tối thì làm sao mà thấy được? Con thấy gì đang vô một cái nhà tối? Thấy là người mà ra làm vừa tu sĩ mà còn trụ trước, còn tắt xuống thì chẳng khác là cũng như cái người vô trong cái nhà tối, không thấy được gì hết. Trái lại, nếu người nào phát tâm Bồ Tát, bất cứ người nào, lớn nhỏ, sang hèn, giàu nghèo, đăng tay, cổ chi, nếu người nào phát tâm Bồ Tát, không cầu lên cái pháp, mà là người tu sĩ, nghĩa là không có, không có,
không vô chắc
ở đó cái việc nó phải làm việc tới mình tới mà làm cái việc tôi biết thì như thế nào như nên hưởng một cũng như cái người có cả cái mắt sáng như nên hưởng một mình quan minh chiếu đã có con mắt rồi mà lại có yến sáng mặt trời chiếu soi nữa thấy chưa thì nó bây giờ nói gì kiến tưởng tượng sắc thấy tất cả một cái một sợi chỉ một cái vật nhỏ đều thấy hết thấy chưa vì thế cho nên bố thứ ta cái chỗ ta là mất không phải là mất hết đâu à, cái tình hay là tình sợ mất tức như làm ra mất mà hãy mình sợ mất thì rất nhiều còn phải mất à. Đó, anh đạo nó vậy luôn luôn là nó có cái luật chưa là nó tương đối vậy anh biết gì mình làm cái thằng tâm thiện chí mà làm thì tự nhiên nó sẽ làm đâu còn nếu mà làm còn suy tính này nọ khi các thì không sớm thì muộn nó sẽ đi tới cái chỗ gọi là không có được đâu do đó cho nên ở trong kinh Phật cũng nói thêm một cái câu này nữa sở vị phố thí giả
sở là vị là
phố thí giả bất quá kỳ là lên bất quá kỳ là nhớ vì nhà không có thế nhớ đó hả vì nhà là ưa có thế gì nữa hậu tất nát em là hậu là sao á em là sao đó cũng có thông tin đó bạn nói nha số vị bố thí giả bất hoặc kỳ lợi ích như vị nào bố thí hậu tất nát em là có sở thì để tụi này bị cố nè nhưng mà tụi bố cũng hai tụi có kinh đó thì để tụi này vừa tụi nhỏ cố ý mà ý
cố ý
rồi bây giờ đi tắt điện nè sở vị cố ý giả sở vị là nói đến mấy cái điểm này mấy cái người nào mà có cái tâm cố ý sở vị cố ý giả nhớ đến người nào có cái tâm cố ý thì người đó bất hoặc kỳ lợi ích bất là quyết định thâu hoặc những cái lợi ích kia cái lợi ích mà mình đã làm đó một mình thâu mười người thâu trăm trăm thâu nghìn cũng như hồi mà Đức Phật còn tại thế rồi có một cái bà cử chỉ thành tâm tới cúng một chút gạo mà gạo nó cứng bà đưa ra ngoài cánh đồng bà người nhớ từng hộp thóc đem về để mà chịu cúng thì Phật mới sáng suốt Phật biết rằng đây là cả một cái lòng chí thành chí thiết của bà cụ vì thế cho nên Phật mới cứ chúc nguyện cho là rồi đây một cái thân mười thân thân là rất là tăng thân chẳng hạn như cái cây kia là câu đi la ở bên Ấn Độ thì biết rằng nó có hạt không? Cần cây quý lắm mà khi mà trồng nó được mà nó lên cây lên trái rồi thì nghĩa là thấu Phật không biết bao nhiêu lợi Đức Phật đem cái chuyện đó ra để mà nói thì do đó cho nên nó nói là tập hoặc thì là rất là quyết định thâu hoặc những cái lợi ích đó như là vì nào cố thí nếu người nào mà ưa vì nào là ưa là thích bố thấy là cố ý thí cúng thí à, hậu tất đắc an lạc quyết định là đời sau hay là thời gian sau thì quyết định tất đắc là quyết định chắc chắn được an vui à, tại vì nó thí giả
đó là sự lợi ích và sự nhận thức thứ hậu đó là do đó cho nên cái vấn đề mà bố thí nó có nhiều ý nữa, bố thí là cúng phí nè, chẳng hạn như ví dụ tới chùa thấy đầu tuần trưa chùa tăng thọ trai rồi lại có đủ sức sanh của mình này đó. Đúng không? Đó là chưa?
Dạ,
chưa rồi. Người ta hỏi, tại sao bữa nào cũng
không
nghe tôi không
biết
gì. Rồi mình đang bận năm tuổi. Cảm ơn mọi người. Rồi, tôi nghe mà tôi không nghe cái mắt nó nghĩ ra. Tôi nói phải cứ không biết người ta nói. Là vì như thế này nè. Là khi Đức Phật còn tại thế, sống á, thì trung quốc độ mà gần Đức Phật á, mấy cái tiểu quốc gần Đức Phật á, thì nó có tới 3-4 cái loại chúng sanh mà chúng sanh hung ác, như là chẳng hạn như đại bàng chim sứ biển này, làm chim đại bàng cánh bằng vàng, chim không làm thịt người chủ nhờ, khoáng giả quỷ thần chúng này. Các cái loại quỷ thần ở nơi đồng, ở nơi vườn, ở nơi những nơi vườn chúng. Là các quỷ tử mẫu là mẹ con quỷ là sao?
Là các quỷ tử
mẫu. Cam lộ tóc xuống mãn thì Đức Phật một bữa nào mà đi thuyết pháp nói tới vấn đề bố thí. Thì các vị đó mới nói rằng con nghe Thế Tôn nói pháp và tội phước báo ứng con rõ lắm, nhưng mà ngạc gì bây giờ chúng con phải ăn những đồ huyết nhục, tức là để chúng sanh đó. Là sao bị tu mổ mẹ con nữa là các cái tâm lần này tâm lúc là anh trời vô đó. Thì trong khi đó Đức Phật nói rằng thôi được, là nếu mà quý vị mà hiểu được chánh pháp, biết được chánh pháp, trở về với chánh pháp, thì tôi sẽ sắc chỉ cho ở trong thiên hạ chỗ nào có đạo Phật, có chùa, chứ là cái chùa, cái chùa đang ở. Thì trước khi ăn cơm á, hãy chú nguyện một họ thành mười, mười thành trăm, trăm thành ngàn, nguyên cả hàng xa thế giới để cho các loài để mà thọ thực. Do đó cho nên bất cứ cái chùa nào mà có ý tưởng hồi xưa là đều có cái chỗ đó người ta gọi là cái bàn xuất sanh. Bàn xuất sanh tổ đó thì là đại bàn kim sứ biển, chim đại bàn cánh bằng vàng sứ biển, chim khoáng giả quỷ thần chúng, tức là những cái loại quỷ thần ở nơi và trong đồng và trong rừng và trong đường xa. Ma sát quỷ tử mẫu, tức là mẹ con của quỷ là sao, mỗi ngày là họ ăn thịt mấy chục người đó này, không đó. Rồi Phật sắc chỉ rồi mới quy y cho tất cả các vị đắc, vị đắc, vị đắc, vị đắc, vị đắc. Do đó cho nên Đức Phật mới nói ra tâm luật. Từ đó về sau bất cứ một ngôi chùa nào, một chỗ nào các chúng tăng ở, trước khi chúng tăng thọ trai, thụ trai ăn cơm đó, là phải chỉ cho những câu đoạn đã trước. Cho nên phải chú nguyện, phải tụng kinh thần chú, rồi chú nguyện một chứ là thấp thì đứa thập phương, bảy học phương khắp trong người phương, chứ không phải là nam như đó là nam như nữ. Tất nhiên là ở trong đó tôi là ngữ lãnh quỷ thần chú, ngã thiên sứ diệu chú, thử thật đứa thập phương, nhất thiết quỷ thần cầm. Nghĩa là nói rằng tất cả cái đồ mà chú nguyện rồi, mấy học phương, nhưng mà khắp cả người phương thế giới, tất cả những cái loại quỷ thần ăn chung, do đó cho nên ở bên đạo Phật á, luôn luôn lúc nào cũng nhắc đến cái vấn đề tu là an si ưa thấm á. Hãy người sống còn thì tự nhiên phải có người ta, người khác đã có nhiều loại thần quỷ ma trước đã có, thành thử là có nhiều chùa, những cái loại lớn người ta phải tiếp tục dẫn được các vị an ninh á, để mà tới nhận sự bố thí đó, cũng là bố thí đó, tự tụng những niệm rồi chú nguyện để cho vừa hướng cái pháp vị mà vừa siêu độ nữa. Thì tại sao đó đó hồi khi mà Phật còn tại thế thì ngài anh đang ngài ngồi thiền ở trong vườn rừng trong khu rừng, ngài thấy có các cái loài quỷ đói kim mà cái cổ nở cái chim chú bụng lớn như cái tấm dễ sợ lắm, mà miệng thì lửa ăn uống được. Ngài anh đang ngài mới khi mà mới xả thấy già nó xả định, nó xả định rồi ngày nó vô cái chuyện đó rồi đặt xuống Phật. Chúng ta nó đúng là cái chuyện đó thì giữa đời này thì nó có thật loại chúng sinh chứ, mà ngã ngũ là một loại đó, nó tự nhiên nó có rồi. Nhưng mà họ là họ, mình là mình. Khi mà mình cần giúp đỡ cho họ, sở dĩ tôi nói hôm nay là bảo những vấn đề bố thí, không phải là mình bố thí cho người hiện tại không, mà ngay cả những cái người đó anh linh đó, nếu mà họ siêu độ được á, là cũng có vấn đề xuống cái đường đường. Do đó cho nên Đức Phật mới sắc chỉ cho này anh em cũng như bên đại chúng. Đức Phật đó từ đó về, từ nay về sau, nghĩa là ở mẫu chùa khi khi mà lễ hoặc là những cái ngày cúng kiến thì nên như là cái tụng để cho mấy cái vị người ta ăn, ta hưởng, tụng ta sư pháp. Có là nước nào
thế
thôi.
Thầy có nhiều khi không ra
quên,
không đọc quá.
Đúng
là
đủ
lắm
thôi thôi. Không có kiến
hay không đọc
cũng sợ, nợ quá anh chị này nói. Chúng ta đọc sáng. Chúng ta đọc sáng.
Còn cái này như mình cuối cùng cúng
cũng thật các như hồi xưa như tôi giảng đó, thì ta hướng trước như là cái trước phương bắc mình đặt hướng trước đó để cho cô một căn bác mình đặt mắn tức là ngàn quan thứ la tát la tô tát la nhớ mo nằm la nằm phương la thứ la đàn dân chân cho lớn phúc mà hăng ta tổ thư sa năng nhưng mà mình phải là đặt cái bài đó để đi coi như là tất cả các âm bên người ta thì thành ra những cái vấn đề đó đều có hết tại vì một nhà mình thấy thôi. Và vấn đề như thế này nè, khoa học mà họ mới nói ra thì họ nói là những vấn đề đó nghiên cứu vấn đề tâm linh đó, nhưng mà sau khi họ nghiên cứu tỉ mỉ về vấn đề tâm linh họ cũng vẫn thừa nhận là ngoài cái thế giới mình ở đây nè nó còn có những cái thế giới tâm linh nữa. Vì vậy mà Đức Phật sáng suốt này cũng là tâm siêu thái lúc nào ngài cũng cần nhận hết ngài đủ đời tử mà ngài tâm siêu thái tận lời bố thí đến mức ba la mật sẽ được chứng quả thành Phật. Mình mà bố thí tới cái mức độ gọi là ba la mật á, bố thí mà không còn là người thấy người thứ, không còn thấy cái vật mình thấy, không còn thấy cái người người ta họ lãnh của mình thấy, thì sẽ đi tới cái chỗ gọi là ba la minta, ba la mật đa. Chắc chắn như thế thì vấn đề Phật tử chẳng hạn như cái người tập lần đi từ cái chuyện bố thí ủng tướng đến cái chuyện bố thí ủng tướng dần dần ở trong tập đạt ma sa mức cha nha có ghi ở trong cái tiểu bản có ghi cái đoạn này nè ya bu ya te sa la di tăng bu ya ca bi di ya te tăng tham tu ban rất thăng đã mặc rất rất cho đúng ra là cũng tăng tiểu ấy cũng tăng như không phải là tăng tới đúng sai đâu rất